Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 787, cha hỏi ma quân, góc truyện audio.com. Sở Phi Huyền vừa dứt lời, từ trong chiếc nhẫn bay ra một cái hư ảo bóng mờ. Triệu Vô Cực nhìn lại, đối phương vậy mà chỉ có nửa thân trên, phía dưới hoàn toàn là một đoàn khí mờ kéo dài từ bên trong chiếc nhẫn mà ra, cùng chiếc nhẫn kết nối cùng một chỗ. Đối phương khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, hiển nhiên là một cái lão gia gia, nhưng bên trong ánh mắt toát lên vẻ âm lãnh cùng oán độ, cùng trên người mặc một bộ quần áo có mấy bộ khô lâu ở hai bên vai cùng đai lưng làm trang trí vật phẩm, hiển nhiên không phải là cái gì tốt đẹp mặt hàng. Triệu Vô Cực trong lòng đại định, quả nhiên là có lão gia gia, ta đoán không sai a. Mà cái này lão gia gia còn là một cái âm lãnh mặc áo đỏ lão gia gia đây, thảo nào tên Ngụy Tuấn kia tu luyện ra một bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ a. Hắc hắc hắc, xem ra cùng cái này lão gia gia không dứt được quan hệ a. May mắn tự mình không tò mò, nhờ vào mẫu thân đại nhân nguyên anh kỳ tu vi mở ra nó, nếu không chỉ sợ sẽ không có quả ngọt để ăn a. Đối phương biết đối mặt là nguyên anh kỳ tu sĩ, không có lừa dối cơ hội, bởi vậy mới trực tiếp đi ra đúng hay không? Nếu là gặp hắn cái này luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, hẳn là sẽ giả vờ làm thần bí lão nhân, đưa một trận tạo hóa lại dùng lời lẽ ngon ngọt cho hắn tu luyện ra cùng Ngụy Tuấn bộ dáng không sai biệt lắm người không ra người quỷ không ra quỷ đồ vật phải không? Triệu Vô Cực càng nghĩ, trong lòng lại là càng cảm thấy may mắn, cũng là đối với Ngụy Tuấn cười lạnh. Ngụy Tuấn a Ngụy Tuấn, nếu từ chiếc nhẫn này điều tra ra cái gì chân ngựa, ngươi chắc phải chết không thể nghi ngờ. Thanh Vân Tông là danh môn đại phái, không thể nào chứa chấp một cái tu luyện ma công đệ tử. Cho dù ngươi có là ngoại môn trưởng lão con trai, cũng là như vậy mà thôi. Triệu Vô Cực hứng thú nhìn lấy cái này ảo đỏ âm lãnh lão gia gia, đối phương sau khi đánh giá một hồi Sở Phi Huyền liền liếc mắt nhìn Triệu Vô Cực, bên trong ánh mắt lóe lên u ám quang mang. Hiển nhiên chính là đang thắc mắc đối phương tại sao lại chỉ ở trên người Ngụy Tuấn lấy xuống cái này có mình tàn hồn cư trú chiếc nhẫn. Tại sao có thể chắc chắn bên trong cái nhẫn này có thứ gì đó quái lạ? Tại sao bản thân chắc chắn bên trong có cơ duyên, lại có thể nhịn được tính tình không chờ đợi tu vi tăng tiến tự mình mở ra, lại nhất quyết đem cho mẫu thân của hắn để cho nàng tự hành mở ra? Ở trong tu chân giới này, cho dù là phụ mẫu cùng nhi tử cũng có thể có lúc trở mặt thành thù, vì một tia tiên duyên mà điên cuồng chém giết lẫn nhau a. Sao hắn có thể thoải mái như vậy đem cái này chiếc nhẫn ném ra đây? Nói hắn ngây thơ vô tri. Vậy thì chắc chắn không phải, nếu ngây thơ vô tri đã không thể nào biết được chiếc nhẫn này có thần gì. Nói hắn không hề để tâm cơ duyên, vậy thì hắn cái này lão gia hỏa một vạn cái không tin. Đứng trước mặt cơ duyên, tất cả mọi người trên thế gian này đều sẽ sinh lòng tham lam, muốn chiếm làm của riêng, sao có thể nghĩ cùng người khác chia sẻ. Cái này tiểu tử quả thật là làm cho hắn khó hiểu vô cùng a. Quan trọng nhất vẫn là câu hỏi kia, tại sao hắn biết bản thân mình ở trong chiếc nhẫn này, biết chiếc nhẫn này có thần dị lại để cho nữ nhân này mang ra đọa hồn đăng ép bản thân phải xuất hiện. Cho dù là hắn cũng không dám cùng đọa hồn đăng ngạnh kháng a. Hắn bây giờ chỉ là một tia tàn hồn, nếu cùng đồ chơi kia đụng vào, nói không chừng sẽ trực tiếp bị đốt. Góc truyện audio.com, chết đây, tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn đi ra, dù sao hắn cũng không tin đám người này lại không ham muốn kiến thức cùng lịch duyệt của hắn. Giữ hắn lại so với giết hắn càng có lợi a. Sở Phi Huyền nhìn thấy cảnh này, tuy trong lòng đã có chuẩn bị vẫn là rất giật mình. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người gửi nhờ tàn hồn trong một cái nhẫn đây. Trước đây chỉ nghe sư phụ nói qua, không ngờ bây giờ lại có thể gặp được. Lại còn là con trai của nàng đưa cho nàng, để nàng mở ra a. May mắn, đối phương tàn hồn đã bị suy yếu rất nhiều, thực lực 10 không còn một, không thể nào làm đối thủ của nàng. Nếu là toàn thịnh trạng thái, chỉ sợ có hóa thần kỳ chân quân cấp độ a. Nàng tuy trong lòng ngạc nhiên, nhưng là vẫn mở miệng trước. Không muốn tự giới thiệu một chút bản thân mình sao? Huyết Y lão nhân hư ảnh chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là lên tiếng. Bản tôn danh tự không quan trọng, các ngươi có gì muốn hỏi có thể hỏi, nếu biết ta sẽ trả lời. Nói xong hắn nhẹ nhàng vuốt râu một cái, sống lưng thẳng tắp giống như là thế ngoại cao nhân bộ dáng, đang đối với mấy cái tiểu bối ra vẻ cao thâm đo mạo. Triệu Vô Cực liếc hắn một cái lại nhìn chiếc nhẫn, lão gia hỏa này sẽ còn biết trang a. Một thân huyết sắc y phục lại còn cái này huyết hồng giọt nước chiếc nhẫn, sẽ không là cái gì huyết thủy ma quân hay là huyết y ma quân a. Triệu Vô Cực hiếu kỳ liền hỏi, để ta đoán một đoán, ngươi có phải là cái gì huyết thủy ma quân hay là huyết y ma quân hay không? Lão nhà vuốt râu động tác bỗng nhiên khựng lại, ánh mắt có chút kinh nghi bất định nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cũng là ánh mắt đảo một vòng, không phải sẽ để ta đoán đúng a? Lão giả ho nhẹ một cái nói, Sai một chút, bản tôn là huyết sát ma quân, còn hai cái tên kia bản tôn chưa nghe bao giờ. Triệu Vô Cực nhíu mày, còn thích xưng bản tôn. Hắn đối với Sở Phi Huyền nói, mẫu thân, xem ra con hàng này còn chưa biết mình ở tình huống nào a. Cho hắn nếm thử tư vị đọa hồn đăng xem sao. Sở Phi Huyền nghe vậy cũng rất gật đầu, động tác chậm chậm bắt lấy cái nhẫn kia hướng đọa hồn đăng đưa đi vào. Lão giả vừa thấy cảnh này lập tức sợ hãi la lên. Đừng a, đừng a, các ngươi muốn hỏi cái gì a nói còn không được sao. Ta nhất định biết gì nói nấy a, bình tĩnh nói chuyện có được hay không. Triệu Vô Cực đối với Sở Phi Huyền đánh một cái ánh mắt, Sở Phi Huyền đương nhiên cũng hiểu đây là hắn làm trò, bởi vậy không hề cố sức đưa vào, nếu không sao tên này huyết sát ma quân có thể có cơ hội phản ứng. Nàng mở miệng nói ra, chúng ta đều không phải đồ ngốc, không cần chơi mấy cái trò này, cũng chớ cùng ta ra vẻ cao thâm, nếu không đọa hồn đăng phục vụ luôn sẵn sàng. Huyết sát ma quân nghe vậy lập tức cau mày, khốn nạn a. Rõ ràng đối phương là một cái danh môn đại phái, vậy mà trong tay có đọa hồn đăng loại ma tu cái này đồ vật quả thật là khiến hắn khó chơi a. Nếu không có đọa hồn đăng đe dọa, hắn còn muốn suy nghĩ lừa gạt dụ dỗ một phen. Nhưng có đọa hồn đăng đe dọa, hắn thật sự không dám liều a. Đọa hồn đăng đốt hồn tư vị quả thật không phải nói đùa đấy. Nếu không nó đã không gọi là đọa hồn đăng a. Nghĩ tới đây, huyết sát ma quân sắc mặt đắng chát nói. Được rồi, các ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi a, ta biết liền sẽ trả lời, ta không biết vậy thì cũng xin thứ cho kẻ bất tài. Sở Phi Huyền lên tiếng, nói một chút, góc truyện audio.com, ngươi xuất thân, tại sao lại chỉ còn một tia tàn hồn ở trong cái này chiếc nhẫn a? Huyết sát ma quân ánh mắt tràn đầy tưởng niệm nói ra. Ta là Thiên Ma Tông một vị thái thượng trưởng lão, hóa thần kỳ tu vi. Một lần không may mắn bị kẻ gian hãm hại, cuối cùng bỏ mình. Nhưng đối phương muốn đổi tận giết tuyệt diệt sát của ta thần hồn, bởi vậy ta không thể không tìm cách tự cứu. Cuối cùng ta thần hồn bạo phát, phá vỡ không gian bình chướng, muốn xông đi qua để chạy trốn. Nhưng không gian loạn lưu bên trong tràn đầy không biết cùng nguy hiểm, ta một cái thần hồn, lại còn là tổn hại thần hồn, sao có thể chịu được. Bởi vậy cuối cùng ta đành phải thụ phân vào cái này chiếc nhẫn, cũng là lúc trước ta yêu thích đeo một cái chiếc nhẫn, dựa vào chiếc nhẫn bảo hộ ta thần hồn xông vào không gian loạn lưu, một đường trốn tới chỗ này. May mắn có thể giữ được một mạng, thần hồn ta cũng bởi vì cuối cùng bạo phát mà trở nên suy nhược cực độ, dần dần suy yếu xuống tàn hồn mức độ, ta chỉ có thể phong bế tự thân, chờ người có cơ duyên tỉnh lại chính ta. Mà cái kia Ngụy Tuấn chính là một cái có cơ duyên người. Ta không biết ngủ bao lâu, nhưng lúc ta thức giấc đã là ở trong tay hắn, cái này mai chiếc nhẫn cũng bị hắn nhỏ máu nhận chủ, lại là đánh lên linh hồn ấn ký, bởi vậy ta chỉ có thể nghe theo lời hắn giúp đỡ hắn tu luyện. Lúc trước ta còn nhớ tên tiểu tử kia muốn đối với ngươi tiểu tử này ra tay đây, cuối cùng thất bại, phải dựa vào ta truyền cho huyết độn bí pháp chạy trốn, quả thật thê thảm a. Hôm nay không những bị ngươi làm cho đột phá thất bại, còn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, đến cả ta cũng bị cướp đi, không biết bao lâu hắn mới có thể sau cái này thất bại đứng lên a. Thật là đáng thương hai từ. Triệu Vô Cực nghe đối phương nói xong, trong lòng cũng là hừ lạnh. Một cái ma quân, lại còn biết đáng thương người khác. Đối với đối phương lời nói, Triệu Vô Cực chỉ có thể biểu thị ba chữ, ha ha ha. Cách chương.